Chào các em, chào mừng các em đến với chuyên mục chuyện kể Ology của hãng Ology English. Trong video này thì sẽ chia sẻ về cách để chúng ta có thể trở thành sếp. Thực ra thì mỗi người có một định hướng riêng, có những người chúng ta chỉ muốn làm chuyên môn thôi, không muốn làm sếp. Nhưng mà có những người thì chúng ta mong muốn để trở thành một người sếp, có thể trở thành một người có những cái vị trí nó cao hơn, là vị trí mà sẽ hỗ trợ được nhiều người hơn, đó là vị trí lãnh đạo, vị trí sếp, vị trí quản lý. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể phát triển tới vị trí đó đây? Thì đó là băn khoăn của rất là nhiều bạn trẻ. Thầy chia sẻ ở đây biết đâu thì có ích cho các em. Thì với một người trẻ trong quá trình phát triển bản thân mình từ một nhân viên bình thường tới trở thành một người leader, một người lãnh đạo, thì một việc đơn giản nhất, cái cách đơn giản nhất, con đường ngắn nhất đó là chúng ta hãy biến sếp của mình, sếp trực tiếp của mình hiện tại trở thành người thừa. Tức là ở đây mình tìm cách hỗ trợ sếp của mình dần dần những công việc của sếp. Tức là làm sao để mình có thể giúp sếp làm tốt, làm xuất sắc tất cả các công việc của sếp hiện tại. Và cố gắng làm, thậm chí còn cố gắng tốt hơn cả sếp luôn với những công việc của sếp hiện tại. Tất nhiên là không thể là mình không thể làm tốt được hết tất cả công việc của sếp hiện tại đâu, nhưng hãy cố gắng luôn luôn hướng tới và giúp việc cho sếp, làm hộ sếp hết việc. Ok. Nếu mà mình dần dần thì mình sẽ có thể làm được điều đó thôi. Đầu tiên ấy, đó là về việc ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng. Một trong các cái nhiệm vụ của sếp ấy, đó là việc ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng, xử lý những cái khủng hoảng phát sinh. Thì nếu mà mình luôn luôn có ý thức làm tốt cái công việc của mình, luôn luôn đảm bảo công việc của mình chất lượng tuyệt đối, chuẩn chỉ, đúng quy trình, đúng chất lượng, thậm chí còn vượt cái mong muốn ấy, không có một cái fault, không có những cái vấn đề nào đó phát sinh, thì mình đã làm đỡ việc cho sếp rất nhiều luôn, làm cho sếp gần như không phải có việc gì cả về việc xử lý tình huống phát sinh của mình cả. Thì thậm chí là trong trường hợp mà có khủng hoảng xảy ra nhé, thì chắc chắn thôi, chúng ta làm việc mà, chỉ có ai không làm thì mới không gây ra phốt thôi, chứ ai mà làm việc chắc chắn là cũng xảy ra vấn đề. Nhưng mà trong việc xảy ra khủng hoảng đấy nữa thì mình cần phải nghĩ ra phương án luôn. Tức là mình luôn luôn phải tư duy, đặt mình nếu mình là sếp thì mình sẽ làm gì nhỉ? Nếu mình cần phải giải quyết, mình là người cần phải giải quyết vấn đề này thì mình có phương án gì cho nó đây? Thì luôn luôn phải tìm ra phương án ổn thỏa và đề xuất lên sếp xin ý kiến. Tức là em thấy là có vấn đề này và đề xuất giải pháp của em là giải pháp 1, giải pháp 2, giải pháp 3, thì anh xem xét và cân nhắc. Đấy thì mình đưa sếp lên thôi, còn sếp duyệt hay không là việc của sếp. Thì nếu mà mình lần nào mình cũng đưa giải pháp lên mà sếp lần nào cũng duyệt, ok anh duyệt phương án này, ok anh duyệt phương án kia, mà sếp không cần phải nghĩ gì thêm cả, như vậy là mình đang làm được cái nhiệm vụ là giải quyết cái vấn đề khủng hoảng phát sinh cho sếp, là mình đang có được cái năng lực đó. Thì sau, thậm chí là sau khi cái khủng hoảng nó phát sinh, sau khi giải quyết xong, mình đề xuất luôn là em đề xuất là để tránh cái vấn đề này phát sinh thì chúng ta cần phải thay đổi quy trình, cụ thể là phải thay đổi quy trình như thế này này thì vấn đề này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Như vậy là mình cũng thêm luôn cả nhiệm vụ là cập nhật cái quy trình, nó là cập nhật gọi là não của tổ chức ấy. Thậm chí là mình còn đề xuất là khen thưởng hay là phê bình kỷ luật, mình cũng đề xuất luôn để mình cũng làm luôn cái nhiệm vụ đó được luôn. Và từng bước như vậy thì mình đang tăng giá trị của mình đối với sếp và đối với công ty. Sếp sẽ cảm thấy rất là may mắn có người nhân viên như vậy được việc như thế, và mình cũng đang có cái năng lực giải quyết vấn đề của một leader. Đó là điều quan trọng. Điểm số 2 nữa đó là về sự trung thành. Một điều cần lưu ý là mình phải đặc biệt trung thành với sếp, và mình phải làm cho sếp biết được là mình trung thành với sếp. Cái việc mà mình làm á, thì xuất phát điểm là nó phải xuất phát từ việc muốn giảm bớt cái công việc, giảm tải cho sếp. Mình muốn sếp bớt việc đi, tức là mình làm bớt đi để sếp đỡ vất vả phần đó, để sếp có thời gian tập trung để giải quyết những vấn đề khác, những vấn đề nó ở tầm cao hơn ấy, tầm chiến lược cao hơn nữa, hoặc là nghiên cứu phát triển thêm nữa ở cấp phía trên nữa. Tức là khi mà sếp rảnh, không phải giải quyết những sự vụ ở phía dưới, thì sếp mới có thời gian để hướng lên trên, để nhìn lên trên mà sếp phát triển lên. Thì có những cái trường hợp sau nhân viên, sau khi có một thời gian mà các bạn ấy làm được những cái đỡ được công việc của sếp, thì các bạn lại phát sinh cái tâm lý là kiêu binh. Thì mình nghĩ là mình quan trọng, là sếp phụ thuộc vào mình, và không có mình thì sếp không thể nào mà sống một cách thoải mái được. Tư duy thế là không tốt. Có bạn thậm chí là còn xin phép mọi người, chứ có bạn còn nói sếp là ngu. Trời ơi, thì thầy cũng hay nói chuyện với nhiều bạn thì thấy có nhiều người chê sếp như vậy lắm. Thế nhưng mà thực tế thì là ở vị trí của nhân viên ấy, thì đầu mối thông tin mà chúng ta có thể tiếp cận được thì nó là như vậy. nhưng ở vị trí của sếp người ta có nhiều cái đầu mối thông tin khác nữa để mà người ta tiếp cận, mà dựa theo những cái đầu mối thông tin của sếp mà nó nhiều hơn cái thông tin của chúng ta, thì người ta ra những cái quyết định mà không phải lúc nào người ta cũng là giải thích cho chúng ta là vì sao mà phải ra quyết định vào lúc đó. Đấy, do đó mà nhiều khi họ không giải thích được hết thỏa đáng là tại sao anh không duyệt cái phương án của chú đâu, tại vì có lý do này nọ, nhưng không phải lúc nào lý do đấy cũng nói ra. Chúng ta phải tin và phải trung thành. Còn việc của chúng ta ấy, đó là việc đưa ra những đề xuất giải pháp, còn việc đưa ra quyết định là việc của sếp. Sếp ra quyết định như thế nào là vì có lý do hết cả. Người ta ngồi ở vị trí đấy, não người ta là chắc chắn là hơn mình một bậc, thậm chí là nhiều bậc. Đó, thì mình phải để ý điều đó. Mình nhân viên mình chỉ tham mưu cho sếp thôi, còn quyết là của sếp. Rồi Khổng Minh có giỏi đến đâu thì Khổng Minh cũng chỉ tham mưu thôi, còn Lưu Bị mới là người quyết, mới là việc ra quyết định. Đó. Thì đấy, thì là chúng ta có cái tư duy đó thì chúng ta luôn luôn là chấp nhận hết cả. Ok, sếp quyết nào là việc của sếp, em chỉ đưa ý kiến tốt nhất có thể thôi, để theo quan điểm của em. Còn sếp quyết nào thì quyết, còn em lúc nào cũng hết lòng, hết mực, trung thành. Và cứ như thế, nếu mà mình như vậy thì mình là luôn luôn là người hỗ trợ sếp và không mảy may thể hiện sự bất mãn là ui em cố bao nhiêu là công sức tâm huyết để em đưa được phương án này, thế mà anh không duyệt, anh không tôn trọng em, ok em ứ làm nữa, ui giời, thế thì không được. Việc chúng ta đưa đề xuất là việc của chúng ta, hãy làm hết mình. Việc ra quyết định là việc của sếp, kệ sếp. Ok, đó thì việc của mình là như thế nhá. Cứ như thế mà chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ trở thành cánh tay phải của sếp và là quý nhân của sếp. Thì nếu mà mình biết báo cáo ấy, thì cuối cùng là mình cũng sẽ có cơ hội thăng cấp thôi, khi mà sếp chuyển sang công ty khác hoặc là sếp di chuyển lên một cái chức vị cao hơn. Vì sếp mà rảnh ở phần phía dưới thì sếp có thời gian để phát triển lên không, thì lúc ấy là cái chỗ của sếp trống ra thì mình đủ hết cái năng lực rồi, mình có thể thực hiện được. Hoặc khi là sếp có khi còn giới thiệu mình sang những bộ phận khác, những cái ban khác, những cái công ty khác, cơ sở khác, để làm cái vị trí mà nó cao hơn cái vị trí của mình hiện tại, tại vì lúc này mình đã có đủ năng lực để làm vị trí cao hơn rồi. Đó là cái điểm số 2. Điểm thứ 3 chúng ta cần lưu ý nữa để chúng ta có thể trở thành sếp, đó là chúng ta phải nghĩ cho tổ chức. Tức là chúng ta để có nhân viên ấy, thì thường có nhiều người chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Ví dụ trong tổ chức của thầy chẳng hạn, thì qua quá trình phát triển thì cũng đã có những cái thời điểm thì thấy là có những bạn nhân viên rất là xuất sắc lắm luôn, nhưng bạn lại ích kỷ, bạn chỉ nghĩ cho bạn ấy thôi. Thì thầy nói thật là những người mà chỉ nghĩ cho mình thôi ấy, thì không trở thành lãnh đạo được đâu. Lãnh đạo là người biết lo cho mọi người, biết nghĩ đến người khác, thậm chí là mình lùi, mình hy sinh để cho những người khác, người ta có được cái điều kiện thuận lợi hơn để làm việc, có cái chế độ tốt hơn. Đến đó, biết lo cho người khác thì mới là sếp được. Thì càng lên cái vị trí cao ấy, cái tầm nhìn của leader ấy, thì lại càng bao quát và hiểu hơn. Thì họ không chỉ nghĩ cho cái lợi ích cá nhân đâu, mà họ nghĩ cho lợi ích của tập thể. Do đó mà cái cách đầu tiên mà để mình trở thành leader ấy, đó là hãy luôn luôn nghĩ cho tập thể. Bởi vì là trong quá trình mình làm việc ấy, thì cái lợi ích của tập thể và lợi ích cá nhân nó bị xung đột với nhau. Cái người mà chỉ nghĩ lợi ích cá nhân thôi thì họ không phát triển được. Chúng ta phải nhìn ra được là cái việc mà đôi khi có sự không phù hợp giữa lợi ích của cả tập thể, lợi ích cá nhân là điều bình thường. Đôi khi một cá nhân phải hy sinh một chút thì để cho cả tập thể người ta vững mạnh phát triển, thì chúng ta mới có cơ hội phát triển hơn về đường dài. Chúng ta phải nhìn ra được cái lợi ích tập thể đó. Thì những cái người nhân viên nào mà trong quá trình làm việc thì luôn luôn là nghĩ đến tập thể chứ không phải chỉ nghĩ bản thân, thì người đấy là người tổ chức làm sếp, sau này sẽ làm sếp. Tại vì là những người sếp người đảm bảo lợi ích chung của cả tổ chức. Đó. Thì đôi khi ở đây thầy kể một số cái kỷ niệm chẳng hạn, thì có những cái trải nghiệm mà đích thân thầy cũng đã từng trải qua trong đời sống làm việc. Thì đó là cái người leader ấy thì phải đảm bảo lợi ích chung của tổ chức. Thì tổ chức mới vững mạnh thì anh em mới có công ăn việc làm. Thì đôi khi thì là có những cái trường hợp mà nó xung đột với cả cái lợi ích của tập thể, nó xung đột với lợi ích của cá nhân. Thì các cái bạn nhân viên, bạn ấy chắc xếp lại lùng sắt đá rồi vô tình rồi thế này thế kia chẳng hạn. Mình không phải lúc nào mình cũng có thể giải thích được một cách rõ ràng. Thì thực ra cái quyết định đấy, cái quyết định mà nó ảnh hưởng đến lợi ích của từng người ấy, nó là quyết định rất là khó khăn. Bản thân thời điểm đó thì nói điều mà không thể nói ra được, chúng ta ở vị trí của nhân viên ấy, có thể là chúng ta không phải là người bị ảnh hưởng về lợi ích, hoặc chúng ta chính là người bị ảnh hưởng về lợi ích. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu rằng là phải có lý do ẩn chứa đằng sau của người sếp, thì người ta mới phải ra quyết định như vậy. Có ai muốn mà mang đến khổ đau cho mọi người đâu, ai mà chẳng muốn tất cả chúng ta được hài hòa cùng nhau phát triển. Thế nhưng mà họ lại là người mang sứ mệnh phải ra những quyết định khó khăn như vậy. Ok, thì ta cứ chuẩn bị tư duy trước đi. Có trường hợp mà nhân viên họ không hiểu, họ kéo bè kéo phái rồi thì họ phản bác lại cái quyết định của sếp vân vân, đấy là những người ta không hiểu về bức tranh của cả tập thể. Thì khi mà cái bức tranh tập thể đó, đôi khi thì chúng ta may mắn thì được là công ty và sếp làm cho cái bức tranh nó rõ ra và tại sao chúng ta phải làm thế này, tại sao làm thế kia. Thế nhưng mà đôi khi là chúng ta không có cơ hội được thấy ngay cả bức tranh đó, bức tranh lớn tốt, hoặc chúng ta không tin tưởng vào nó tại vì nó là một cái triển vọng trong tương lai. Thì dẫn tới là chúng ta chỉ nghĩ cho lợi ích bản thân thôi thì tổ chức nó sẽ không bền và không phát triển được. Ok, để lưu ý nhá là mình phải luôn luôn nghĩ cho tổ chức, đôi khi phải hy sinh lợi ích cá nhân một chút để cùng góp phần vào sự phát triển của tổ chức trong tương lai. Và những cái giờ phút khó khăn nhất ấy, mà sếp phải ra quyết định mang tính chất bước ngoặt về một cái tương lai mới mà không ai biết được là liệu nó có thành công hay không, nhưng mà chúng ta cứ phải hy sinh cái thời điểm đó thì cái sau đấy một thời gian chúng ta mới có thể có cái sự phát triển vững mạnh được. Còn nếu mà chúng ta không thực hiện cái hy sinh đó vì lợi ích của tổ chức thì sau đó chắc chắn là chúng ta sẽ không thể tồn tại được lâu. Người leader là người ta có tầm nhìn trước, cho nên chúng ta hãy để ý. Ok, điểm thứ tư mà chúng ta cần lưu ý đó là về đổi mới sáng tạo. Thì sếp ấy là thường là những người có tầm nhìn phong phú hơn nhân viên nhiều. Họ có óc phân tích, họ đúc kết, họ tổng kết tốt hơn rất nhiều so với nhân viên. Họ nhìn xa, rõ. Cái này Phật giáo gọi là chánh kiến. Thì họ giao tiếp nhiều hơn với những người ở tầm cao về mặt tư duy quản lý, kinh doanh và chuyên môn phát triển. Nên thường họ có những cái hướng đi mới mang tính đột phá và bước ngoặt. Những điều mà người nhân viên thường không tưởng tượng được và cũng không hiểu được ngay đâu. Mà thường sau phải một vài năm sau khi nhìn lại thì chúng ta mới... lúc mà bắt đầu câu chuyện nó thành hình rồi, nó có sản phẩm rõ ràng rồi, chúng ta mới nhìn đấy và mới thấy là ôi đúng đắn quá, sếp cái quyết định hướng đi đó tuyệt vời quá, chuẩn quá, thật là người có tầm nhìn. Thế nhưng mà đấy là phải sau một thời gian mới thấy. Và đôi khi thì là cũng có những cái hướng đi nó bị thất bại. Ví dụ như là mình phải thất bại 9 lần 9 ý tưởng thì mới được một ý tưởng nó thành công. Nhưng mà chỉ cần đủ một ý tưởng đột phá thành công thôi là có thể cả tổ chức phát triển vững bền được sau độ 5 năm, 10 năm nữa. Đó là liên quan đến việc đổi mới sáng tạo. Thì nhân viên cần làm gì? Nhân viên cần làm gì? Nếu mà mình chưa có thể thay đổi đột phá thì mình phải chủ động với những cái sự thay đổi nhỏ đã. Tức là trong quá trình mình làm việc, những cái cải tiến nhỏ, tiếng Nhật gọi là Kaizen Taiyan, tức là cải tiến liên tục ấy. Liên tục có những cải tiến nhỏ thì bắt đầu mình cài đặt cho mình cái gen là mình đổi mới. Thì dần dần làm sao để mình không ngừng phát triển, cái công việc của mình không ngừng nó được hoàn thiện, nó được sắc nét, nó được trau chuốt, nó được hoàn hảo hơn. Và mình đừng có đợi sếp mình giao việc mà làm, mà mình phải chủ động nâng cấp công việc của mình lên. Mình cũng cần phải báo cáo, biết chủ động báo cáo với sếp và tranh thủ trí tuệ của sếp. Còn cái này thì nói là tranh thủ trí tuệ của sếp là bằng cách là mình trao đổi thảo luận với sếp trước khi triển khai hoặc trong quá trình triển khai. Có trường hợp là nhân viên là họ sáng tạo cái việc này nhưng họ không tham khảo ý kiến của sếp, thì họ không biết được rằng cái hướng đi sáng tạo của họ là hướng chắc chắn là thất bại. Thế tự dưng là cái nỗ lực của chúng ta bỏ ra là không có ý nghĩa nữa. Trong khi nếu mà chúng ta trao đổi với sếp rồi thì em thấy có vấn đề như thế này và em đang định làm như thế này, thì lúc ấy sếp sẽ nói là vấn đề đấy thì đã có những người làm đến đây rồi, và nếu đi theo hướng này thì sẽ có những khó khăn này, khó khăn kia, nếu em muốn giải quyết được nó thì em phải làm được việc này. Thì lúc đấy là mình biết được, mình có được cái tầm nhìn đấy của sếp thì mình tập trung vào định hướng để mình có thể sáng tạo tốt hơn. Đó thì đó là cái phần tranh thủ trí tuệ của cấp trên. Thế thì đó là những cái điều nói thì rất là đơn sơ thôi, nhưng nó là những kinh nghiệm xương máu mà thầy đã từng thấy có những cái bạn nhân viên như thế, và bạn ấy cũng cố gắng nỗ lực đổi mới đấy, sáng tạo đấy, nhưng mà không biết là tranh thủ cái tầm nhìn của cấp trên dẫn tới là mình không thành công, sau đó thì mình cứ nghĩ là mình không phù hợp với công việc đó, thậm chí là còn đi tới là từ bỏ, nghỉ việc. Thì cái tầm nhìn đó thì tầm nhìn và cái sự sáng tạo của mình ấy, thì sau một thời gian thì mình sẽ dần dần được nâng lên. Khi mà chúng ta cứ trao đổi với sếp dần dần thì não của chúng ta dần dần nó cũng sẽ được nâng cấp lên cái tầm cao hơn, bởi vì mình luôn luôn nói chuyện với những người có tầm nhìn xa hơn. Mình cũng sẽ sáng tạo, nó không phải chỉ mang tính đột phá, tính nhỏ nhỏ, cải tiến một chút xíu nữa, mà nó mang tính đột phá, bước ngoặt, nhảy vọt. Thế nhưng mà mình cũng trong khoảng thời gian đó thì mình cũng cần phải nghĩ là mình phải là người giỏi nhất về mặt chuyên môn. Đó là dù mình làm bộ phận nào đi nữa, mình làm ở phòng ban nào đi nữa, thì mình phải cố gắng trở thành người xuất sắc nhất về mặt chuyên môn ở đó. Xuất sắc nhất về chuyên môn ấy, thì nó không phải chỉ là làm tốt cái vị trí đó, mà là phải là người đổi mới liên tục, sáng tạo liên tục. Mình phải luôn luôn nghĩ ra cách để làm cho công việc nó không còn là phiên bản của ngày hôm qua. Cái phiên bản của khi sang dự án mới thì nó phải là một phiên bản tốt hơn cái phiên bản dự án cũ, vì sao? Chúng ta mới có thể liên tục sáng tạo phát triển. Tại vì là tất cả những người sếp, người ta đều là những người họ dẫn đầu về sự sáng tạo, họ có những cái bước nhảy vọt về mặt tư duy, về mặt chiến lược, thì chúng ta mới có thể có những bước sáng tạo đột phá mà tạo ra một cái gì đó có ý nghĩa. Cái việc này nó không đến một cách tình cờ, không may mắn mà đến được. Mà có nhiều người thì họ không hiểu được cả cái tất cả những cái người sếp đó, họ phải trải qua một cái quá trình, một hành trình rất dài từ những cái đổi mới nho nhỏ, cuối cùng họ mới có được vị trí đó. Thì chúng ta hãy chuẩn bị nó ngay từ bây giờ, thì cái ngày đó nó không hề xa xôi tí nào cả. Đến một thời điểm nào đó các em giật mình quay lại, các em sẽ thấy là trời ơi, mình lại có khả năng có những cái sáng tạo đổi mới liên tục mang tính bước ngoặt thế à. Thì khi đó nhìn lại chúng ta đã là sếp rồi. Tóm lại thì là nếu mà chúng ta luôn luôn nỗ lực làm bớt phần của sếp đi, thì sẽ được sếp ghi nhận và trân trọng. Và ngay cả sếp còn chưa trân trọng mình thì có lẽ là do mình chưa báo cáo đủ tốt, mình chưa truyền đạt đủ tốt cái thiện chí của mình và đóng góp của mình. Còn dù thế nào thì mình vẫn đang phát triển liên tục trong hành trình đó, để nâng cấp bản thân không ngừng, nâng cấp tầm nhìn cũng như các năng lực của mình một tầm mới. Và khi mà mình đủ điều kiện, cơ hội sẽ đến, và cái ngày mà mình có thể lên một cái vị trí cao hơn, có thể là đóng góp nhiều hơn, có thể hỗ trợ được nhiều người hơn nữa, thì nó sẽ không còn xa xôi. Ok, thì dừng ở đó. Thì hy vọng là nó có cái bài chia sẻ, nó có góp phần định hướng giúp em trong cái hành trình mà mình phát triển bản thân mình. Nếu mà chúng ta có được cái tư duy này ngay từ những cái năm tháng sinh viên ấy, thậm chí là chúng ta có thể trở thành sếp hay lãnh đạo ngay từ cái thời điểm đó, chứ không phải tận sau khi đi làm 5 năm, 10 năm. Ok, thế nhá. Thế chúc em có được những cái sự phát triển theo đúng cái mong muốn của mình. Tạm biệt các em. Thầy Hoàng, Ology English, chuyên mục chuyện kể Ology.